Năm niềm vui yêu thương này được bắt đầu từ ngày 19 tháng 3 năm 2021 cho tới ngày 26 tháng 6 năm 2022. Và sở dĩ có năm gia đình này là vì sau 5 năm, Đức Thánh Cha Francisco ban hành tông huấn niềm vui yêu thương về các gia đình. Nhóm tông đồ Chúa Hình Thượng của chúng ta luôn luôn hưởng ứng và đáp ứng tất cả những gì giáo hội nói chung cũng như là Đức Thánh Cha nói riêng kêu gọi chúng. Năm Thánh Giuse cũng vậy, chúng ta đọc tới 14 bài về Thánh Giuse. Rồi năm Laudato Si, chúng ta đọc 17 bài về năm Laudato Si. Và năm Gia đình Niềm Vui Yêu Thương thì chúng ta mới đọc có 5 bài. Lần thứ nhất, tông huấn Niềm Vui Yêu Thương, vấn đề cốt lõi. Lần thứ hai, tông huấn Niềm Vui Yêu Thương, tổng lược đại quan. Lần thứ ba, tông huấn Niềm Vui Yêu Thương, hiệu ứng và diễn đàn. Lần thứ bốn, Niềm Vui Yêu Thương, quà tặng sự sống. Lần thứ năm, Niềm Vui Yêu Thương, chập chờn sáng tối. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục năm Gia đình Niềm Vui Yêu Thương. Chúng ta hãy đọc một cái chuyện gọi là chuyện ở trong Vatican News tiếng Việt, phổ biến ngày 18 tháng 3 năm 2021 này cho năm Gia đình Niềm Vui Yêu Thương. Câu chuyện đầu đề nó là Cổ Tích Giữa Đời Thường. Cổ Tích Giữa Đời Thường, Một Tình Yêu và Gia Đình Đẹp. Chuyện cổ tích đâu nhất thiết phải bắt đầu bằng cụm từ ngày xưa ngày xưa. Giữa xã hội hiện đại cũng có những câu chuyện đẹp như cổ tích vậy. Câu chuyện đẹp như cổ tích mà tôi kể với các bạn bắt đầu như thế này. Năm 2019, tại một làng quê nọ, có một cặp vợ chồng trẻ và một đứa con 2 tuổi. Nghe có vẻ bình thường quá nhỉ? Không đâu, có được một mái ấm gia đình như vậy đã là một điều phi thường đối với cặp vợ chồng trẻ Tài Loan, quê ở Đồng Tháp và An Giang sau đây. Bài viết của Văn Yên, dòng tên Năm Gia Đình Amoris Laetitia. Câu chuyện bắt đầu như thế này. Chúa sẽ chúc phúc xuống cho mọi người, được luôn tha thiết yêu nhau. Trong gian truân hay lúc anh vui cười, lòng vẫn chung tin yêu nhau. Chúa sẽ chúc phúc xuống cho dư đầy, tình anh kiên vững không phai. Hãy dâng xuân ban cho người anh yêu hôm nay, trong tình yêu thương tha nhân suốt cuộc đời. Vạn sự khởi đầu nan. Loan được sinh ra bình thường như bao cô bé khác, cũng được hưởng một tuổi thơ đầy yêu thương và thơ mộng. Chuyện bất thường xảy ra năm em lên 8 tuổi. Xương sống của cô bé không còn đủ sức sống, và Loan phải nằm liệt một chỗ. Gia đình của Loan là người Việt hồi hương từ Campuchia về An Giang. Cuộc sống no ấm đủ tạm qua ngày. Với khả năng của gia đình và điều kiện y tế của địa phương, căn bệnh của Loan chỉ có thể được điều trị cầm chừng. Cuối cùng, các bác sĩ kết luận rằng cô bé sẽ nằm liệt suốt đời vì xương sống bị vẹo, không thể chống đỡ cơ thể được. Loan cố gắng học được đến lớp 8. Khi căn bệnh trở nặng và cô bé không còn ngồi lên được nữa, cô đành từ bỏ ước mơ đến trường. Loan học chấp nhận bệnh tật như là định mệnh, vì các bác sĩ đều khẳng định căn bệnh của cô không chữa được. Đó là thời điểm năm 2004. Trong cảnh cô đơn và bệnh tật của mình, Loan tha thiết ước mong có một người bạn. Nhưng đâu ai có thể suốt ngày ở một chỗ với cô May quá! Thời gian ấy, gia đình Loan có một chiếc radio. Chính chiếc radio này đã trở nên người bạn thân thiết nhất của cô bé. Tình cờ, một hôm, trong mục giải đáp về y khoa trên radio, Loan nghe thấy một trường hợp được mô tả giống như bệnh của mình. Vị bác sĩ trên radio nói rằng, bệnh này chữa được, nhưng tốn rất nhiều tiền. Chiếc radio bắt đầu thắp lên trong Loan niềm hy vọng. Hành trình tìm lại bước chân. Ba mẹ của Loan là người Công giáo. Nhưng trong thời gian chiến tranh, gia đình phải chạy sang Campuchia. Ở đó, một thời gian dài, không có nhà thờ. Khi trở về An Giang, họ cũng sống cạnh nhà thờ mấy chục cây số. Từ lâu, gia đình Loan không thực hành đời sống đạo nữa. Và Loan cũng chưa được rửa tội. Tuy nhiên, mẹ của Loan vẫn dạy Loan đọc những kinh đơn sơ và cầu nguyện với Đức Mẹ. Dù chỉ có thể tưởng tượng về một người được gọi là Đức Mẹ, nhưng với niềm hy vọng được thắp lên từ chiếc radio, Loan luôn cầu xin Đức Mẹ cho mình được chữa lành. Đây là ước mơ đầu tiên trong một loạt ước mơ của một cô bé bước vào tuổi 16. Và Đức Mẹ đã chúc lành cho những ước mơ của Loan, ngang qua những cuộc gặp gỡ với những con người cụ thể. Năm ấy, gia đình Loan quyết định bán hết đất đai để chữa bệnh cho cô bé. Gia tài họ có trong tay chỉ vỏn vẹn 80 triệu đồng. Lên đến Sài Gòn, họ mới biết việc phẫu thuật phải tốn 135 triệu. Bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật là một người tốt bụng. Ông không thể giúp họ số tiền ấy, nhưng ông giới thiệu cho họ một cô Việt kiều hảo tâm ở Úc. Qua buổi gặp gỡ đầu tiên, cô Việt kiều từ chối giúp Loan. Cũng phải, vì với số tiền lớn như vậy, cô ấy có thể làm được nhiều dự án và giúp cho nhiều người hơn. Cô an ủi Loan, nhưng cô không thể giúp. Cuộc gặp gỡ thất bại làm Loan khóc nức nở. Cô lại chạy đến với Đức Mẹ và cầu xin như thế này. Xin cho con cảm nhận lại cảm giác bước đi được, dù chỉ một ngày. Thật kỳ diệu. Vài ngày sau, cô Việt kiều gọi điện thoại cho Loan. Cô ấy đồng ý tài trợ cho Loan trong ca phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng, Loan đã đi lại được. Cô bé vỡ hoa mắt trong niềm vui và hạnh phúc của người được sống lại một cuộc sống mới. Ước mơ và những cuộc gặp gỡ. Nhưng rồi, niềm vui qua mau, và những ngày hạnh phúc lại vô chừng, ngắn ngủi. Chỉ 2 năm sau, trong một tai nạn xe đạp, thanh inox bắt dọc xương sống của Loan bị bung ra, và các ca phẫu thuật lại tiếp tục diễn ra. Hành trình 14 lần các cuộc đại phẫu thuật trải dài trong suốt 10 năm vẫn không thể trả lại cho Loan một cuộc sống bình thường. Loan lại trở về với tình trạng đôi chân hoàn toàn bị tê liệt. Ước mơ sống một cuộc sống bình thường chóng vánh vụt khỏi tầm tay. Chắc cô bé sẽ thất vọng lắm phải không? Không đâu. Lần này đã khác rồi. Với đức tin của Loan cũng đã đủ lớn. Với nét mặt lạc quan và vui tươi, cô bé nói, con chỉ xin Đức Mẹ cho con khả năng đi lại bình thường chỉ một ngày thôi cũng được, mà Đức Mẹ đã cho con tới 2 năm. Vậy là quá đủ cho con rồi. Ơn của Đức Mẹ là quá đủ. Nhưng soi vào những ước mơ trong lòng mình, Loan vẫn thấy còn thiếu một điều vô cùng quan trọng. Cô muốn được rửa tội để trở thành người Công giáo. nhưng làm thế nào được? Vì chính bố mẹ của cô cũng đâu còn đi nhà thờ nữa. Nhưng Chúa luôn có cách để thực hiện những phép lạ của Chúa. Trong thời gian nằm viện, Loan được quen biết các chị trong một nhóm lòng thương xót Chúa. Họ đến đều đặn mỗi tuần để thăm hỏi và làm việc bác ái với các bệnh nhân. Loan không ngần ngại bày tỏ với họ ước muốn được làm con Chúa. Thế là các chị chia nhau dạy giáo lý tân tòng cho Loan và chuẩn bị mọi điều cần thiết để Loan được đón nhận vào lòng mẹ giáo hội. Một chị trong nhóm đã nhận làm mẹ đỡ đầu cho Loan. Chị trở thành người mẹ thứ hai, nâng đỡ và hỗ trợ Loan rất nhiều điều. Vậy là ước mơ thứ hai đã thành hiện thực. Nhưng chưa hết đâu. Loan là cô bé rất giàu ước mơ. Có Chúa và Đức Mẹ thương mình như vậy, đã liên tục chúc lành cho những ước mơ của mình như vậy, thì tại sao không ước mơ những chuyện lớn lao hơn nữa chứ? Một cô bé ở tuổi của Loan có thể ước mơ chuyện gì lớn lao nhỉ? Được một lần mặc áo cô dâu và có được một mái ấm gia đình của riêng mình. Ước mơ ấy nghe như chuyện không tưởng. Tình yêu có lý lẽ riêng. Chiếc radio vẫn là người bạn thân thiết của Loan, đặc biệt là chuyên mục tâm sự trong chương trình mỗi Chủ nhật. Cảm động với những câu chuyện được nghe, Loan cũng viết về câu chuyện của mình và gửi về radio. Dù Loan chỉ học hết lớp 8, nhưng nhờ kinh nghiệm thực tế của cuộc đời, bài tâm sự chân thành của Loan đã được phát trên radio và đã đánh động nhiều người. Bài tâm sự ấy đã mang bạch mã hoàng tử đến với cuộc đời của Loan. Một ngày nọ, bình thường như bao ngày, cửa phòng của Loan ở bệnh viện bỗng sịch mở. Một anh chàng thò đầu vào hỏi to, phòng này ai tên Loan? Họ gặp nhau đơn giản vậy đó. Chàng thanh niên ấy tên là Tài, quê ở Đồng Tháp. Nghe được lời tâm sự của Loan trên radio, anh chàng xin nghỉ việc vài ngày, lặn lội lên Sài Gòn, đến tận bệnh viện để thăm người con gái làm cho lòng anh mến ngay từ câu chuyện trên radio. Họ đã có 4 năm để làm quen và yêu nhau, để thương nhớ và hờn giận nhau. Qua tất cả, Tài vẫn kiên trì đến thăm và chăm sóc Loan, nhất là trong thời điểm khó khăn của những lần đại phẫu thuật. Các chị trong nhóm lòng thương xót vui đắp cho ý định hôn nhân của hai đứa. Nhưng chuyện này phiêu lưu và bấp bênh quá. Loan không thể tự đi lại được, thậm chí còn không tự mình ngồi lên xe lăn được. Tài thì chỉ là công nhân bình thường, lương chỉ đủ để trang trải qua ngày với mẹ già. Họ đến với nhau làm sao được chứ? Lấy gì để bảo đảm cho cuộc sống của nhau? Cả hai đều đắn đo và e sợ. Nhưng khi tình yêu đã thuận lòng, khó khăn nào có thể ngăn cản được người ta đi về phía trước. Thế là họ quyết định tiến đến hôn nhân. Trái tim thắm nở đóa hồng. Để hai trái tim thật sự có thể hòa chung một nhịp đập, điều kiện duy nhất mà Loan đưa ra để tiến đến hôn nhân đó là Tài phải gia nhập đạo Công giáo. Loan ước mơ mái ấm gia đình của mình là mái ấm gia đình có đạo, dưới bóng chở che của Đức Mẹ. Vậy là trong thời gian Loan nằm bệnh viện tại Sài Gòn, Tài vừa chăm sóc Loan, vừa học giáo lý với các chị trong nhóm lòng thương xót. Cả hai cùng học giáo lý. Loan học giáo lý hôn nhân, Tài vừa học giáo lý dự tòng, vừa giáo lý hôn nhân. Loan kể, anh Tài học giáo lý còn nhanh hơn con. gian nan lớn lao nhất mà Tài phải vượt qua chính là gia đình của mình. Trong gia đình Tài không ai theo đạo Công giáo, và Tài là con trai duy nhất. Tài đã phải khá vất vả để thuyết phục bà và mẹ về hai điều lạ lùng trong cuộc hôn nhân của mình. Một là cưới một cô con gái khuyết tật, và hai là mình theo đạo Công giáo. Cuối cùng, Tài đã được cho phép, dù không được ủng hộ nhiều lắm. Cuộc hôn nhân diễn ra đẹp như trong cổ tích. Loan được mặc áo cô dâu trong nhà thờ. Ước mơ thứ tư của cô đã thành hiện thực theo cách không ngờ. Nhờ thánh lễ cưới năm ấy, lại thêm một ước mơ khác của Loan thành hiện thực. Chuyện là, kể từ khi chịu phép rửa, Loan cũng nung nấu trong lòng mình ước mơ, mong ba mẹ mình thực hành đức tin trở lại. Nhờ đám cưới kỳ diệu của con gái, với sự hiện diện của nhiều người dễ mến, ba mẹ của Loan đã chủ động đến nhà thờ, xin được phép hôn phối cho cuộc hôn nhân mà họ đã sống mấy chục năm trời. Đây là ước mơ thứ năm thành hiện thực. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, sau khi cưới nhau, cả hai vợ chồng về quê sinh sống và thỉnh thoảng lên Sài Gòn để kiểm tra sức khỏe của Loan. Tài hết sức thương vợ, vừa chịu thương chịu khó để làm lo cho cuộc sống của hai vợ chồng trẻ với người mẹ già. Loan dù không làm được nhiều, nhưng cũng có thể ngồi xe lăn dọn dẹp nhà cửa. Điều đặc biệt là khuôn mặt của Loan lúc nào cũng nửa nụ cười, và tinh thần lạc quan không bao giờ thiếu trong lời nói của cô. Một người đã được trải qua bao nhiêu là phép lạ trong cuộc đời của mình, thì còn gì có thể làm người ấy muộn phiền và mất lòng tin nữa chứ? Trong cuộc hôn nhân của đôi bạn trẻ, có một bí mật mà chỉ có họ biết với nhau thôi. Loan hầu chắc không thể có con. Trải qua 14 lần phẫu thuật, trong đó có phẫu thuật cắt bàng quang và đặt bàng quang giả, cộng với hệ thống xương sống yếu, Loan không thể mang thai nếu không muốn gặp nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Bác sĩ theo dõi ca của Loan từ đầu đã cảnh báo điều đó. Hai người đến với nhau bằng tình yêu, và họ chấp nhận ngay từ đầu rằng có thể họ sẽ sống suốt đời với nhau mà không có con cái. Nhưng ước mơ về một mái nhà có tiếng trẻ thơ chưa bao giờ từ bỏ Loan. Loan âm thầm gửi gắm giấc mơ ấy vào lời kinh nguyện hàng đêm của mình. 2 năm sau ngày cưới, Loan phát hiện mình mang thai. Điều mà các bác sĩ cảnh báo và lo sợ đã xảy ra. Thế nữa, Loan lại bệnh động kinh và phải uống thuốc hàng ngày với liều lượng cao. Thứ thuốc ấy chắc chắn 90% sẽ làm cho đứa bé sẽ bị dị tật nếu nó được sống và được cho chào đời. Giải pháp mà các bác sĩ và những người bà con tốt lành đưa ra đó là phá thai. Chính Loan cũng chao đảo trong suy nghĩ của mình. Nếu con là người bình thường, con sẵn sàng cưu mang đứa con bị tật nguyền. Nhưng chính con còn không tự chăm sóc cho mình được, nên con không muốn có con bị khổ như thế. Thế là niềm vui mang thai không khỏa lấp được vô vàn nỗi lo trong lòng cặp vợ chồng trẻ. May mà Loan còn có người mẹ đỡ đầu và các linh mục quen biết ở Sài Gòn. Họ nhất mực khuyên Loan không nên phá thai, vì dù thế nào đi nữa, đứa con vẫn là con của mình, đâu thể giết nó từ trong lòng mẹ. Cuối cùng thì tình yêu đã chiến thắng. Tài và Loan quyết định giữ lại đứa bé và chấp nhận mọi rủi ro. Để không gây hại cho con, Loan quyết định không uống thuốc động kinh nữa, sẵn sàng chấp nhận mọi cơn đau và hậu quả. một phép lạ khác xảy ra. Chẳng có hậu quả gì khi Loan bỏ thuốc. Mặc dù trước đó nếu Loan không uống thuốc, dù chỉ một ngày thì sẽ bị co giật dữ dội. Tài vẫn đưa Loan đi khám thai định kỳ. Có điều khiến hai bạn và mọi người lo lắng, cân nặng của thai nhi không tăng. Mọi hình thức siêu âm chẩn đoán được thực hiện. Ngay cả chọc ối cũng không phát hiện dị tật, trừ việc thai nhi chỉ được 1 kg vào cuối tháng thứ 8. Hai vợ chồng và những người quen biết đều lo lắng. Và chỉ có một điều duy nhất họ có thể làm, đó là cầu nguyện. Phép lạ đã xảy ra. Trong tháng thứ 9, cân nặng của thai nhi tăng một cách đột phá, đủ điều kiện để đứa trẻ chào đời. Đến cuối tháng thứ 9, bác sĩ khuyên Loan nên nhập viện sớm. Với tình trạng của Loan, chắc chắn Loan không thể sinh bình thường, nhưng phải mổ. Sau khi hoàn tất mọi chẩn đoán, cuối cùng các bác sĩ đề nghị Tài phải ký vào mẫu đơn đồng thuận, vì ca phẫu thuật chỉ có xác suất thành công 50-50, để có thể cứu mẹ hoặc con thôi. Trước khi lên bản mổ, Loan được một linh mục sức giàu, và tôi, người viết những dòng này, chính là linh mục đã đến bệnh viện Từ Dũ để sức giàu cho Loan. Chúng tôi đều không cho Loan biết về tình trạng thực của mình để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của cô. Sau khi được sức tội, sức giàu và rước lễ, Loan được đưa vào phòng mổ. Ca mổ diễn ra với nhiều chuyên viên của hai bệnh viện. Trừ các khoản viện phí, các chuyên viên đã mổ miễn phí. Loan không có bảo hiểm y tế. Ca mổ thành công. Một đứa trẻ bình thường chào đời. 6 tháng sau, tôi, người đã cử hành bí tích sức giàu cho mẹ, làm phép rửa cho đứa con. Mọi người đều trầm trồ vì câu chuyện có một kết thúc có hậu và đẹp như mơ. Tôi tạ ơn Chúa vì những phép lạ liên tiếp diễn ra, biến đời sống hàng trầm sóng gió của một kiếp người đẹp như một câu chuyện cổ tích. Với bệnh nghề nghiệp của một người bằng truyền thông, tôi nói chuyện và mời một người bạn thực hiện một phóng sự ngắn về gia đình này. Một năm sau, cuối năm 2018, chúng tôi đã thực hiện phóng sự. Sau một ngày quay phim, anh đạo diễn đã phải thốt lên: câu chuyện kỳ diệu quá. Anh chồng là người tuyệt vời, làm chất xúc tác cho những phép lạ tiếp theo xảy ra. Thời gian này, Loan không thể đến nhà thờ hàng tuần, nhưng Tài đi lễ và live stream thánh lễ cho Loan ở nhà tham dự. Hiện tại, Tài và Loan cùng người mẹ già sắp phải trả lại ngôi nhà mà họ đang ở. Trong quá trình chạy chữa cho Loan, họ đã bán hết mọi sự. Tôi đã đề nghị Loan hãy có thêm một ước mơ và hãy cầu nguyện với Đức Mẹ về một ngôi nhà cho gia đình. Hiển nhiên, Chúa cần những bàn tay con người để cho ước mơ của Loan được thành hiện thực. Amen.
Rồi hôm nào Chúa thương nhân trần, người ban cho Chúa con. Vì yêu thương thế nhân bạn tình, tấm thân để chiều nay trước tôn nhan ngài, ngài ban ơn cho đôi lứa biết son sung đang chờ người anh yêu. Hôm nay trong tình yêu thương tha nhân suốt cuộc đời, Chúa sẽ chúc phúc xuống trời.
Wow, đi đúng là cái câu chuyện cổ tích mà nó tuyệt vời thật chứ. Bây giờ thì chắc là cô ta vẫn ước mơ một căn nhà. Và bây giờ tác giả kêu gọi là hiển nhiên Chúa cần những bàn tay con người để ước mơ của Loan được thực hành hiện thực. Tác giả khôn khéo vậy. Và tất cả là 7-8 ước mơ của cái cô Loan này. Ước mơ nào cũng thành. Mà nhất là cái ước mơ có con, chúng ta thấy ông khủng khiếp thật. Wow, không ngờ, không ngờ. Đến nỗi mà cô ta dám bỏ thuốc động kinh. Đó, như chúng ta nghe đó. Một ngày bỏ thôi là hôm sau cô quắp liền. Người không chịu được. Đây, em, chính em là người đã từng đi giúp cho những thành phần như vậy. Khi trong cái thời gian gần 25 năm, em làm cho Ridge Center là cái trung tâm phục vụ những người chậm phát triển ở Orange County. Đã giúp cho những người bị chậm phát triển. Mà một trong những người bị chậm phát triển đó là bị động kinh. Nhiều em bị động kinh lắm canh chị ơi. Mà phải uống thuốc liên tục, không có là chết. Em vào một cái nhà của một em gái gần 30 tuổi rồi. Mà em uống thuốc đến nỗi mà cái môi của em nó sưng véo lên. Và mỗi một lần em lên cơn uống thuốc vậy đó. Mà mỗi một lần lên cơn là cái phòng của em là cái tường không thể chịu được những cái đấm của em. Đấy là một đứa em gái. Nó khủng khiếp lắm không? Nó điên lên và nó đấm vào tất cả các tường lủng luôn. Đấy, chúng ta thấy một cái người mà đã uống thuốc động kinh rồi đấy mà vẫn còn khủng khiếp như vậy. Uống chi bây giờ cái cô này dám vì đứa con bỏ thuốc. Bởi vì cô ta mà uống thuốc á, là đứa con chắc chắn là bị. Chắc chắn là bị. 90% là bị, đúng thật, em công nhận. Bởi vì những cái đứa trẻ mà sinh ra bị tật nguyền, dị tật bẩm sinh đó, là thường thường một trong nguyên do đó là người mẹ uống thuốc chủ trì, hút thuốc, uống rượu, nó là như thế đó. Đấy là khi mang thai, bị chậm phát triển, cũng có thể là khi đang sinh, chẳng hạn như là không kịp mang đến nhà thương mà nước ối nó ra hết rồi, trong óc nó không còn oxy nữa, rồi họ kéo nắm cái đầu kéo ra đó, lúc bây giờ không oxy nó bị nghẹt lúc bây giờ luôn. Đấy là đại khái đang khi sinh. Rồi sau khi sinh, từ khi sinh cho tới 18 tuổi cũng có thể nó ngã và cái đầu nó bị chạm, cũng trở thành khờ. Hay là bị chủng ngừa. Chủng ngừa, một số em trước đó còn nói năng được, còn chơi được, đến lúc chủng ngừa xong thì nó câm luôn, không nói được nữa. Đấy, trước khi đến trường đó, đi chủng. Em có 3 em bị như vậy. Ba em bị như vậy. Em khi mà em làm việc tại Orange County đó, vụ những người chậm phát triển cho Green Center của tiểu bang đó, thì em chứng kiến những cái đó. Bởi thế nên bây giờ em đọc cái này em thấy đúng là phép lạ, tỏ tường và quá sức là rõ ràng. Bị động kinh như vậy mà bỏ thuốc để cứu con, mà trong khi đó cô ta không bị gì hết. Rõ ràng là như vậy. Mà Chúa mẹ đã định liệu những cái quá hay, thật sự là phép lạ. Em thấy chưa ai đọc bao nhiêu chuyện được anh chị không, kể cả của các thánh nữa, chỉ có mỗi thánh Rita đó ở bên Ý đó. Đó, vị thánh đó là cũng có nhiều sự lạ, ví dụ như sinh ra bởi bố mẹ 70 tuổi khi mà ở quá đó muốn vào dòng tu thì quá rồi họ không nhận dòng khổ tu mà dòng thánh Augustino mà. Vậy mà ba vị thánh đến đưa cô vô tù. Thế là bà mẹ bề trên không nhận mấy lần. Bây giờ tự nhiên cô ở đâu có xuất hiện ở trong nhà dòng luôn. Không nhận không được. Câu chuyện của bà thánh Rita đó, đó là hay. Nhưng mà nếu mà so sánh với nhiều sự lạ như cái cô này thì chưa tới. Cô này còn vượt lên 7-8 cái sự lạ là đâu có thường đâu. Wow, hay thật. Và vì thế nên làm cho cô ta rất là tin tưởng, phấn khởi và luôn luôn là yêu đời. Tuyệt vời, tuyệt vời. Mà chưa kể đến một cái phép lạ nữa, đó là người chồng. Đấy, người chồng làm sao mà chấp nhận cô. Chấp nhận cô là phải trả giá. Đó là phải phục vụ vợ suốt đời thôi. Đôi khi cũng chẳng có con nữa. Rồi cái gì nữa? Rồi lại bị người mẹ, người bà cản không cho lấy. Rồi làm sao mà cuối cùng làm sao mà cả hai người đó siêu lòng để cho lấy. Thấy không? Đấy, nhiều cái như vậy mà họ vượt qua hết cho đến khi sinh con lành mạnh. Bây giờ chỉ có mỗi căn nhà nữa thôi. Thì có thể là bây giờ đã có rồi đấy. bây giờ là 3 năm trời rồi đó nên thôi không sao. Thì họ không ở chỗ này chỗ kia thôi, đôi khi giấc vọng cuối cùng này của họ thì Chúa không có cho, để họ chịu khó tí chứ. Thôi đấy, chúng ta đọc chuyện không phải chỉ nghe cho biết vậy thôi, cảm động vậy thôi, nhưng mà còn cái gì nữa? Tin vào Chúa nha, chúng ta thấy không? Tin vào Chúa, Chúa làm việc.
Yeah.